Và rồi trong câu 9 nói rằng một số người Do Thái thuộc hội đồng của các nô lệ được trả tự do họp với người Do Thái ở Libya, Alexandria, Cilicia và Tiểu Á nổi lên tranh luận với Ê-tiên. Khi mà trong Kinh Thánh mình đọc tới cái chữ các nhà hội đó thì mình sẽ thấy mình có thể hình dung ra nó giống như là cái nhà thờ của chúng ta ngày hôm nay vậy. Và có một số nhà hội khác với là những cái nhà hội thực thụ của người Do Thái đó thì giống như là họ dạy một số cái điều khác biệt với lại cái của nhà hội người Do Thái, thì giống như mình nghĩ giống như là những cái hệ phái khác so với hệ phái chính thống vậy. Khi mà mình đọc phần Kinh Thánh này thì mình có thể hình dung được Luca đó bây giờ trong cái suy nghĩ của ông đó, ông nói tới ba cái kiểu nhà hội khác nhau. Có thể được phân chia như thế này: thứ nhất là một nhà hội thuộc hội đồng của các nô lệ được trả tự do, rồi một cái nữa đó là của người Do Thái mà ở Libya và Alexandria, rồi một cái nữa là ở Cilicia và ở Tiểu Á. Chúng ta có thể hình dung ra được thời điểm này đó là những người Do Thái ở khắp mọi nơi họ quy tụ lại Jerusalem để mà họ gặp nhau, thì nơi đây có nhiều nhà hội khác nhau. Thì bởi vì đến từ những cái quốc gia khác nhau, có ngôn ngữ khác nhau, có nền văn hóa khác nhau, cho nên họ có khuynh hướng là họ tập trung lại những cái người mà có cùng ngôn ngữ, cùng văn hóa với mình. Cái phần Kinh Thánh mà mô tả các nô lệ được trả tự do ở đây đó là những người mà họ đã bị bắt ở tại Pompeii và bây giờ họ sống ở tại Roma. Và rồi sau đó họ được thả tự do xong đó, rồi bắt đầu họ mới thành lập cái cộng đồng của họ ở tại đó. Rồi cái người Do Thái ở Libya, Alexandria đó, là có một chỗ bản dịch khác nữa là người Siren đó. Người Siren mình nhớ Simon, người Siren là cái người mà phát thập tự giá cho Chúa đó. Đó là cũng đến từ cộng đồng Do Thái đó. Còn Cilicia và Tiểu Á đó là thuộc về các tỉnh của La Mã thì bây giờ. Và cái quê hương của sứ đồ Phaolô là ở Cilicia, ở thành Tarso. Cho dù những cái thông tin mà Mitchell vừa chia sẻ với chúng ta nó không nằm trong phần Kinh Thánh hôm nay, nhưng mà tại sao mà anh vẫn muốn chia sẻ với chúng ta cái điều đó? Tôi thấy những cái thông tin đó thì rất là thú vị, nhưng mà nếu mà chúng ta không biết thì cũng không sao, bởi vì những cái điều đó nó cũng không ảnh hưởng, nó cũng không thay đổi cái ý nghĩa của phần Kinh Thánh mà chúng ta đã thấy trong phần này. Điều đó có nghĩa rằng khi mà chúng ta giảng dạy lời của Chúa trong phần Kinh Thánh này, mà nếu mà chúng ta không biết những thông tin mà tôi vừa chia sẻ khi nãy đó thì cũng không sao hết, chúng ta vẫn có thể giải nghĩa được. Nhưng mà lý do vì sao mà tôi muốn chia sẻ những thông tin đó là vì tôi muốn cho mọi người biết được là lời của Chúa đó đã xảy ra, là những lời tiên tri của Chúa đó không những được xác quyết bởi những gì đã được ghi lại trong Kinh Thánh, nhưng mà ngay cả những cái nhà sử học không có Chúa rồi nữa đó, họ cũng có thể biết được những thông tin này. Không hề có một cái lịch sử của những người mà không tin Chúa nào đó mà họ nghiên cứu mà lại họ tìm thấy cái sự mâu thuẫn với những gì mà Kinh Thánh đã ghi lại. Thực tế là những bằng chứng về khảo cổ học đã cho chúng ta thấy được là lời của Chúa đó càng chính xác hơn theo những gì đã được ghi lại ở đây. Cái điều mà tôi muốn học biết theo cái cá nhân của mình là bởi vì tôi muốn tìm hiểu thử xem cái thời điểm mà Kinh Thánh ghi lại đó đã là trong cái lúc nào và những cái điều đó đã xảy ra trên thế giới trong cái hoàn cảnh là sao. Và ở đây chúng ta thấy rằng tất cả những cái nhóm này đó họ nổi lên để tranh luận và muốn kết án Ê-tiên. Nhưng mà Kinh Thánh cho biết rằng nhưng họ không thể đấu trí với ông hoặc chống lại Chúa Thánh Linh là đấng hướng dẫn ông. Và điều này làm cho tôi nghĩ rằng là lẽ thật của Chúa đó có quyền năng lớn như thế nào. Hy vọng rằng khi mà mọi người đọc qua chương thứ 7 đó thì đều thấy được rằng Ê-tiên chỉ đơn giản là ông nói về những gì đã được ghi lại trong Cựu Ước mà thôi. Và lúc bấy giờ đó Cựu Ước là Kinh Thánh của họ, và những gì mà Ê-tiên nói thì đến trực tiếp từ trong Kinh Thánh Cựu Ước mà họ có thời bấy giờ. Ê-tiên không phải ông dùng lời lẽ của ông, nhưng mà ông dùng lời lẽ của Đức Chúa Trời. Cho nên khi mà chúng ta dùng lời của Đức Chúa Trời để chúng ta nói thì những lời đó sẽ có quyền năng. Và trong câu 10 cho thấy rằng ngay tức thì đó họ thấy rằng họ không thể đấu trí với ông hoặc chống lại được với ông, bởi vì những gì ông nói đó là lẽ thật của Chúa. Như vậy thì bây giờ họ phải thay đổi cái chiến lược. Từ câu 11 trở đi cho thấy họ thay đổi chiến lược như thế nào. Kinh Thánh ghi lại Vì vậy họ ngầm xúi dục người khác phao tin: chúng ta có nghe người này xúc phạm Môi-se và Đức Chúa Trời. Họ xách động quần chúng, xúi dục các trưởng lão, các thầy dạy luật, rồi xông vào bắt Ê-tiên dẫy đến hội đồng quốc gia. Những dân chứng khai gian: người này luôn luôn xúc phạm đền thánh và chống lại luật Môi-se. Chúng tôi nghe họ nói về Giê-xu người Nazareth sẽ phá hủy đền thờ và thay đổi luật lệ Môi-se đã truyền dạy. Ở đây họ tìm kiếm những cái nhân chứng khai gian để rồi những nhân chứng khai gian này đó kết án Ê-tiên là nói những cái điều mà chống lại luật của Môi-se. Trong câu số 12 nhấn mạnh là họ xông vào, tức là họ dùng vũ lực để mà bắt Ê-tiên rồi giải đến trước hội đồng quốc gia. Chúng ta không biết được rằng cái khoảng thời gian giữa cái câu 12 và câu 13 đó nó có kéo dài như thế nào hay không, bởi vì có thể là sau khi họ bắt Ê-tiên giải đến trước hội đồng quốc gia, có thể là họ giam ông qua đêm rồi mới là câu 13 mới đưa ra để mà xét xử ông. Chúng ta không biết được có một cái khoảng cách giữa câu 12 và 13 hay không. Bởi vì tôi được thuyết phục ở chỗ là khi mà họ bắt Ê-tiên giải đến trước hội đồng quốc gia rồi đó, họ mới bắt đầu tìm những cái nhân chứng khai gian để mà tìm cách kết án Ê-tiên. Họ nói rằng những người nhân chứng khai gian này, họ nói rằng: chúng tôi nghe họ nói Giê-xu người Nazareth sẽ phá hủy đền thờ và thay đổi luật lệ Môi-se đã truyền dạy. Ở đây họ không có thích bất cứ ai nói về Chúa Giê-xu cả. Nếu chúng ta nhớ là có một lần một chỗ trong Kinh Thánh, Nathanael nói rằng: há có điều chi tốt ra từ Nazareth sao đó. Thì ở đây khi mà họ gọi Chúa Giê-xu là người Nazareth, có nghĩa đây là một cái lời sỉ nhục danh của Chúa. Giống như nó nói là giống như có một cái đứa con gái mà nó rất là cứng đầu đến từ Quảng Nam vậy. Có từ nó là một cái vụ án mà đầy cái sự sỉ nhục ở đây, tức là họ cài đặt những cái người gian dối để mà đưa vào trong cái vụ xử án này. Nó ngay cả khi mà họ đã sắp đặt những người nhân chứng gian dối để mà họ kết án Ê-tiên một cách sai trật như vậy đó, thì trong câu 15 nói rằng mọi người trong hội đồng quốc gia này họ chăm chú nhìn Ê-tiên vì thấy gương mặt của ông sáng rực như diện mạo của thiên sứ vậy. Ở đây chúng ta thấy một hình ảnh tương phản, ấy là họ bắt Ê-tiên giống như là một tội phạm vậy, rồi họ dùng những cái lời lẽ gian trá để mà họ vu khống ông, họ kết tội ông. Nhưng mà ngược lại họ là nhìn thấy gương mặt ông lại sáng rực như diện mạo của thiên sứ vậy. Đức Chúa Trời đã trả lời cái sự kết án gian dối của họ bằng việc Ngài bày tỏ sự vinh hiển Ngài qua gương mặt của Ê-tiên. Cái điều này đã từng xảy ra đối với hai người trong lịch sử. Mọi người có biết là hai người đó là ai không? Môi-se. Khi nào? Cái câu chuyện mà Môi-se có cái gương mặt mà sáng ngời đó mà dân Israel nhìn thấy là sau khi ông lên trên núi, ông diện kiến, ông gặp Đức Chúa Trời và Đức Chúa Trời đã cho phép ông trở xuống với một gương mặt sáng rực như vậy để xác nhận với mọi người rằng ông thực sự đã gặp Chúa. Nếu mà muốn biết thêm thì xin mở ra trong Xuất Ai Cập Tu Ký chương thứ 34 để biết rõ câu chuyện này. Còn ai nữa? Và người thứ hai là Chúa Giê-xu trong cái trên núi hóa hình. Được kỹ thuật, câu chuyện đó được kỹ thuật lại trong cả ba Matthew, Mark, Luca. Nếu không nhớ không lầm thì mua trong Matthew chương thứ 17 nói về Chúa Giê-xu hóa hình. Qua cái việc mà Đức Chúa Trời đã làm cho gương mặt của Ê-tiên sáng rực như vậy đó, để cho mọi người thấy được rằng Ngài phê chuẩn ông về cái sứ điệp mà ông đã rao truyền. Chúng ta nên suy nghĩ về cuộc đời của Ê-tiên. Ở đây Kinh Thánh cho phép ghi lại cuộc đời của ông rất là ngắn ngủi ở đây, nhưng mà cái tầm ảnh hưởng, cái sự tác động của ông rất là lớn. Và sau khi nghe những cái lời vu cáo dành cho Ê-tiên như vậy đó, thì chương thứ 7 câu 1, thầy thượng tế hỏi Ê-tiên lời tố cáo đó có đúng không vậy. Cuối cùng thầy tế lễ thượng phẩm đã hỏi Ê-tiên cái câu này, là cái câu mà Ê-tiên đang mong đợi để được nghe đây, để đây là cái cơ hội để ông được nói những gì ông muốn nói. Những cái lời đáp ứng của những cái sự câu trả lời của Ê-tiên trong cái phần còn lại của cái chương thứ 7 này, đây có thể nói rằng đây là một cái câu trả lời và một cái bài giảng trước quan tòa vĩ đại nhất, tuyệt vời nhất mà chúng ta được nghe. Ai tình nguyện đọc từ câu 1 tới câu 53 ghi lại về cái bài giảng của Etienne ở đây.
Etienne trước hội đồng, vị trưởng tế hỏi, các lời tố cáo đó có đúng không? Etienne đáp, thưa quý anh, quý cha, xin nghe tôi trình bày. Đức Chúa Trời vinh quang đã hiện ra gặp tổ phụ chúng ta là Abraham khi người còn ở xứ Lưỡng Hà. Trước đó khi cơ trú tại Charan và bảo người, hãy ra khỏi đất nước ngươi và từ giã bà con ngươi và đi vào miền đất mà ta sẽ chỉ cho. Abraham liền ra khỏi xứ Canh Đê và đến cư trú tại Charan. Sau khi thân phụ qua đời, Đức Chúa Trời khiến người đi di cư qua miền đất này là xứ quý vị đang ở. Chúa chẳng cho người sản nghiệp nào dù một mảnh đất đặt bàn chân cũng không, nhưng Chúa hứa sẽ cho người và dòng dõi người làm chủ miền đất này. Mặc dù lúc ấy người chưa có con, Đức Chúa Trời phán dạy rằng dòng dõi con sẽ thường ngụ trong đất nước người, sẽ bị họ bắt làm nô lệ và bạc đãi suốt 400 năm, nhưng ta sẽ phán xét dân tộc mà họ phục dịch. Sau đó dòng dõi con sẽ ra đi và thờ phụng ta tại nơi này. Rồi Chúa lập giao ước cắt bì với người. Vậy Abraham sinh Isaac và tân bì cho con vào ngày thứ 8. Isaac sinh Jacob. Jacob sinh 12 con là các chủng tộc Israel. Các chủng tộc ganh tị với Joseph nên bán người qua Ai Cập. Nhưng Đức Chúa Trời ở cùng người và giải thoát người khỏi tất cả các hoạn nạn, ban cho người được ân huệ và khôn ngoan trước mặt Pharaoh vua Ai Cập. Pharaoh cử người làm tể tướng thống lãnh Ai Cập và cả hoàng gia. Nhưng nạn đói xảy ra khắp đất Ai Cập và Canaan. Đây tai họa lớn, các tổ phụ chúng ta không tìm ra thực phẩm nữa. Nghe tin Ai Cập còn lúa gạo, Jacob sai các chủng tộc chúng ta xuống đó lần thứ nhất. Đến lần thứ nhì, Joseph tiết lộ cho các anh em biết mình là ai, và Pharaoh được biết về gia đình Joseph. Joseph sai người mời Jacob cha mình và toàn thể gia đình gồm 70 năm người tất cả. Jacob xuống Ai Cập, sau đó người và các trưởng tộc đều qua đời. Người ta rời mộ họ về Sichem, cải táng tại khu mộ, và Abraham đã trả tiền mua của các con trai Hemo ở Sichem. Gần đến thời kỳ Đức Chúa Trời thực thi lời hứa với Abraham, dân số chúng ta tại Ai Cập gia tăng rất nhiều, rồi một quốc khác lên ngôi trị vì Ai Cập. Chẳng biết gì đến Joseph, vua này thi hành chính sách quỷ quyệt đối với đồng bào ta, bạc đãi các tổ phụ ta bằng cách buộc họ phải vứt bỏ các trẻ sơ sinh cho chết. Đến thời điểm ấy, Moses sinh ra xinh đẹp trước mặt Đức Chúa Trời, được nuôi 3 tháng trong nhà cha mình. Đến khi phải bị vứt bỏ, Moses được công chúa Ai Cập đem về nuôi dưỡng như con ruột. Người được giáo dục trong mọi ngành tri thức Ai Cập, lại có khả năng trong lời nói và việc làm. Nhưng được 40 tuổi, lòng nảy ra ý định thăm viếng anh em đồng bào và dòng dõi Israel. Chợt thấy một đồng bào bị hà hiếp, ông liền bênh vực và báo thù bằng cách giết người Ai Cập. Ông tưởng đồng bào hiểu rằng Đức Chúa Trời sẽ dùng mình giải cứu họ, nhưng họ không hiểu. Hôm sau, Moses bắt gặp mấy người đang đánh nhau, liền thử giải hòa hai bên. Các ông ơi, đã là anh em sao nỡ hại nhau? Nhưng người đang ức hiếp anh em lại Moses ra và bảo, ai cử anh làm lãnh tụ và thẩm phán cho chúng tôi? Hay anh muốn giết tôi như giết người Ai Cập hôm qua? Nghe lời ấy, Moses bỏ trốn qua xứ Madian mà cử ngụ. Tại đó ông có 2 con trai. 40 năm trôi qua, Moses gặp một thiên sứ hiện ra trong một ngọn lửa giữa bụi gai cháy phừng tại đồng hoang gần núi Sinai. Moses thấy phải tượng ấy, ngạc nhiên lại gần để xem, bỗng nghe tiếng Chúa phán dạy: ta là Đức Chúa Trời của tổ phụ con, Đức Chúa Trời của Abraham, Isaac và Jacob. Nhưng Moses run sợ, không dám nhìn. Chúa bảo: con hãy cởi dép ra vì nơi con đứng là đất thánh. Thật, ta đã rõ, dân ta bị áp bức tại Ai Cập. Ta đã nghe tiếng lên la của họ và xuống giải cứu họ. Bây giờ lại đây ta sẽ sai con vào Ai Cập. Chúng Moses này mà đồng bào khước từ, ai cử anh làm lãnh tụ và thẩm phán, thì nay Đức Chúa Trời sai làm lãnh tụ và cứu tinh. Do thiên sứ đã hiện ra với người trong bụi gai, chính người đã đem dân ta ra làm những phép màu và dấu lạ trong đất Ai Cập, trên Hồng Hải và trong đồng hoang suốt 40 năm. Chính Moses này đã làm người bảo dân Israel, Đức Chúa Trời sẽ lấy lên cho các người từ giữa anh em một tiên tri giống như tôi. Đây là người ở với hội chúng trong đồng hoang, và thiên sứ đã nói chuyện với người trên núi Sinai như các tổ phụ chúng ta, và người đã tiếp nhận lời hằng sống để truyền lại cho đồng bào. Tuy nhiên tổ phụ chúng ta không chịu vâng lời, nhưng từ bỏ người và trở lòng hướng về Ai Cập. Họ bảo Aaron, Ông hãy chế tạo các thần để hướng dẫn chúng tôi. Vì Môi-se này là người từng lãnh đạo chúng tôi ra khỏi đất Ai Cập, đã gặp phải chuyện gì chúng tôi không rõ. Đó là lúc họ chế tạo thần tượng bò con, dâng tế lễ cho thần và làm lễ ăn mừng tượng họ đã làm ra. Nhưng Đức Chúa Trời xoay lưng bỏ mặc họ thờ phượng các thiên sứ trên trời, như đã chép trong Tiên Tri. Hỡi nhà Israel, các ngươi có dâng các thú vật và sinh tế cho ta suốt 40 năm trong đồng hoang không? Không có, nhưng các ngươi đã kiêng kiệu thờ thần Moloch và ngôi sao thần Gompa của các ngươi là những thần tượng các ngươi chế tạo để thờ phượng. Vì thế, ta sẽ lưu đày các ngươi trên thiên sứ Babylon. Các tổ phụ chúng ta giữ nều chứng tớ với họ trong đồng hoang, dựng lên theo lệnh đã truyền cho Môi-se, đúng theo kiểu mẫu mà ông đã xem thấy. Sau khi nhận được lệnh chứng tớ, các tổ phụ chúng ta cùng Giô-se đem nều ấy theo trong cuộc chiến cứ các xứ mà dân cư đã bị Đức Chúa Trời tống đuổi trước mặt. Lều còn trong đất nước cho đến thời David là người được ân sủng trước mặt Đức Chúa Trời. Ông xin phép xây cất một đền thờ cho Đức Chúa Trời của Gia-cốp, nhưng Sa-lô-môn mới là người xây đền thờ cho Ngài. Tuy nhiên, Đấng Chí Cao không ngự trong đền đài do loài người xây dựng như một tiên tri của Chúa đã nói. Bầu trời là ngai ta và đất là bệ chân ta. Các ngươi sẽ cất cho ta loại nhà nào? Chúa phán hỏi như thế. Nơi nào là chỗ ta nghỉ ngơi? Không phải bàn tay ta sáng tạo mọi vật này sao? Này những người cứng cổ, những người có lòng và tay chưa chịu thức bì, luôn luôn chống cự lại Thánh Linh, giống hệt như tổ phụ mình. Có tiên tri nào của Chúa mà tổ phụ các ông không bức hại? Họ đã sát hại những người báo trước sự xuất hiện của Đức Công Chính mà nay các ông lại phải muộn và giết Ngài đi. Các ông đã tiếp nhận kinh luật do các thiên sứ ban hành nhưng lại không vâng giữ.
Ở đây để bên vực cho mình, Ê Tiên đã dùng điều gì? Có thể tóm lại là Ê Tiên đã dùng kinh cựu ước để tóm lược lại lịch sử của dân Israel. Ai đã làm điều này nữa? Führer cũng đã dùng kinh thánh cựu ước trong bài giảng của ông tại cái ngày lễ ngũ tuần. Nhưng mà Führer đã không có nói cách tóm lược giống như nguyên cái bài giảng của Ê Tiên này. Có một người khác đã có một bài giảng cũng giống như Ê Tiên. Chúa Giê-xu. Mọi người có biết rằng cái câu chuyện mà khi nào mà Chúa Giê-xu đã cũng giống như Ê Tiên đã tóm lược trong phần kinh thánh cựu ước. Nếu mọi người nhớ trong Luca chương 24 và 27 kể lại câu chuyện khi mà Chúa Giê-xu sau khi Ngài sống lại trên đường Emmaus, khi mà Ngài gặp hai môn đồ, thì tác giả Luca kể lại rằng Ngài bắt đầu từ Môi-se đến tất cả các nhà tiên tri mà giải thích cho họ những lời chỉ về Ngài trong cả Kinh Thánh. Để làm cho rõ ràng, tất cả mọi người đều đúng hết. Khi mà mình thấy những cái bài giảng được ghi lại trong Tân Ước đó, đều trích dẫn Cựu Ước, bởi vì thật ra thì bây giờ Kinh Thánh của họ là Kinh Thánh Cựu Ước, cho nên họ dùng để họ làm bài giảng của họ. Ở đây mình thấy là, nhưng mà chỉ có Chúa Giê-xu với lại Ê Tiên là đã đi qua suốt cái lịch sử của dân Israel trong cái bài giảng mà thôi. Đừng quên, Ê Tiên đang đứng để mà nói chuyện với một cái cử tọa mà bao gồm toàn là những tiến sĩ của Cựu Ước thôi. Đây là những người mà họ biết Kinh Thánh Cựu Ước rất là rõ và họ biết những gì Ê Tiên nói là đúng sự thật. Và rồi trong câu 54 đó, cho chúng ta biết cái phản ứng của những người lãnh đạo Do Thái khi mà nghe cái bài giảng của Ê Tiên. Câu này ghi lại như thế này. Nghe đến đây, các cấp lãnh đạo Do Thái vô cùng giận dữ và nghiến răng với Ê Tiên. Mọi người có nhớ là câu chuyện trên đường Emmaus khi mà Chúa Giê-xu hiện ra nói chuyện với hai môn đồ đó, thì cái phản ứng của hai môn đồ là như thế nào? Họ không có nổi giận nghiến răng Chúa Giê-xu đâu. Mà Kinh Thánh cho biết rằng hai môn đồ mà sau khi được nghe Chúa dạy, nghe Chúa kể lại về những gì đã được ghi lại trong Kinh Thánh và chỉ về Ngài rồi đó, khi mà Chúa Giê-xu đã rời họ đi đó, Kinh Thánh cho biết rằng họ nói với nhau rằng nãy giờ chúng ta đã được nghe Chúa Giê-xu đã giải bài, lòng chúng ta há chẳng nóng nảy sao? Chúng ta thấy rằng có hai cái phản ứng đối với lời của Đức Chúa Trời ở đây. Hebrew chương 4 câu 12 nói rằng lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, thấu vào đến nỗi chia hồn, linh, cốt, tủy, xem xét tư tưởng của loài người và ý định trong lòng. Nói về cái sự sống động và linh nghiệm trong lời của Chúa đó, một chỗ khác nói rằng lời của Chúa được giảng ra không trở về cách luống nhưng, nhưng sẽ làm trọn ý muốn của Ngài. Điều đó cho chúng ta thấy được rằng chúng ta là những người nghe, chúng ta phải có một cái thái độ nào đối với lời của Đức Chúa Trời khi chúng ta được nghe. Ở đây chúng ta thấy cái thái độ, cái phản ứng của Ê-tiên là như thế nào khi mà thấy được những người Do Thái đó, họ giận dữ đó với ông. Trước cái sự giận dữ của những người Do Thái thì bây giờ đối với ông đó, thì trong câu 55 và 56 kể về cái phản ứng của Ê-tiên là: nhưng Ê-tiên đầy dẫy Chúa Thánh Linh, ngước mặt nhìn lên trời, thấy vinh quang Đức Chúa Trời và Chúa Giê-xu đứng bên phải Đức Chúa Trời. Ê-tiên nói: kìa, tôi thấy bầu trời mở rộng và con người đang đứng bên phải Đức Chúa Trời. Tôi muốn mọi người nghĩ về cái cảnh của cái tòa án thời bấy giờ, rồi những gì mà Ê-tiên đã nhìn thấy ở tại đây. Không biết tòa án ở Việt Nam thì như thế nào, nhưng mà mọi người có biết là tòa án ở bên Mỹ đó chỉ có một người đứng mà thôi. Mọi người có biết là ai là người đứng hay không trong tòa không? Chỉ có cái một bên kháng cáo và một bên bị cáo là hai người luật sư, đó là hai người đứng mà thôi trong cái quan tin, trong cái tòa án mà thôi. Còn vị quan tòa thì sao? Quan tòa ông làm gì trong cái buổi án đó? Cái vị quan tòa là luôn luôn ngồi. Kinh Thánh cho biết rằng rồi sẽ có một ngày Chúa Ngài sẽ dùng cái sự công bình của Ngài mà đoán xét thế gian này, và tất cả chúng ta đó sẽ đứng trước cái sự phán xét của Chúa Giê-xu. Mọi người, bao gồm cả người tin Chúa lẫn người không tin Chúa, đều phải đứng trước mặt Đức Chúa Trời để rồi phải khai trình những việc mình đã làm trước mặt Ngài. Chúng ta có thể hình dung ra ở trong một cái tòa án, mình là phạm nhân, mình đang ngồi đó, mình kể lại cho vị quan tòa nghe những cái tội mà mình đã phạm. Mọi người có thể hình dung ra được sau khi mà chúng ta là những phạm nhân, kể lại những cái tội ác mình đã phạm xong, thì cái vị quan tòa khi nghe xong điều đó đó, ông nói được rồi. Vị quan tòa này đứng dậy nói rằng được rồi, ông sẽ xuống để ông làm với cái vai trò của một vị luật sư để mà bình vực mà bảo vệ mình. Đâu có cái gì tốt hơn điều đó nữa, đúng không? Nếu mà vị quan tòa của mình lại là vị luật sư của mình thì còn gì bằng nữa. Ở đây chúng ta thấy trong cái bối cảnh đó, bao nhiêu người đang đứng để mà kết tội Ê-tiên, thì khi mà Ê-tiên nhìn lên đó, thì Ê-tiên lại thấy Chúa Giê-xu là vị quan tòa tối cao, mà chính Ngài lại là một vị trạng sư để binh vực cho Ê-tiên. Chúa Giê-xu đã nói với Ê-tiên rằng đừng lo Ê-tiên, mọi việc sẽ ổn thôi. Câu 57 cho biết tiếp rằng: nhưng họ bịt tai gào thét, cùng xông vào bắt Ê-tiên. Họ đẩy ông ra ngoài thành, rồi ném đá giết ông. Các nhân chứng cởi áo dài đặt dưới chân một thanh niên tên là Saul. Chúng ta thấy đây là một sự giận dữ rất là ngu dại, đến nỗi mà họ bịt tai. Chúng ta đã từng thấy, nhất là mấy trẻ con khi mà nó không muốn nghe, nó bịt tai lại, nó nói con không nghe gì hết. Ở đây không có nói rằng họ không thể nghe, nhưng mà ở đây cho biết rằng họ nói rằng tôi không muốn nghe, tôi sẽ không chịu nghe. Ở đây nói rằng họ đẩy ông ra ngoài thành rồi ném đá giết ông. Và Kinh Thánh cũng cho biết thêm là các nhân chứng cởi áo dài đặt dưới chân một thanh niên tên là Saul. Ở đây chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời đã có một cái sự chuẩn bị cho chương trình, cho cái công việc của Ngài ngay cả trước khi Ê-tiên chết. Chứ có lẽ mọi người ở đây đều biết cái chàng thanh niên tên Saul này đó là sau này là người được Đức Chúa Trời đổi tên là sứ đồ Phao-lô. Tôi tin rằng cuộc đời của Phao-lô, ông đã chứng kiến cái cảnh này là một sự kiện mà có lẽ ông không bao giờ ông quên được. Và ở đây chúng ta biết rằng Saul ở đây đó, ông đồng ý tất cả những gì đã xảy ra ở trong ngày này. Ở đây mình thấy rằng Ê-tiên chỉ là một người tầm thường thôi. Một người tầm thường, nhưng mà ông đã để lại một cái dấu ấn rất là sâu đậm ở đây. Ngay cả trong lúc giữa cái lần đánh sống và chết, ông đã theo gương của Chúa Giê-xu. Và cái điều này đã tác động rất là mạnh mẽ trên cuộc đời của Phao-lô. Kinh Thánh cho biết, đang khi bị ném đá tới tấp, Ê-tiên cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin tiếp nhận linh hồn con. Rồi ông quỳ xuống kêu lớn tiếng: Lạy Chúa, xin đừng quy tội này cho họ. Vừa dứt lời, ông tắt thở. Ngay khi tôi đọc phần kinh thánh này đó, thì những câu này nhắc tôi nhớ một cái chỗ khác, một phần kinh thánh khác. Mọi người nghĩ rằng tôi đang nghĩ tới phần kinh thánh nào? Những lời cuối cùng của Y Thiên đây, tôi thấy rằng giống y như những lời cuối cùng của Chúa Giêsu khi mà Ngài ở trên thập tự giá. Cái điều thú vị ở đây là đời sống của những người theo Chúa đó phải có đức tin. Nhưng mà đức tin chúng ta không phải đức tin mù quáng giống như những người thế gian thường nói. Trong thực tế cho thấy Đức Chúa Trời thường kêu gọi cái sự biện luận. Trong thơ Roma nói rằng là các tầng trời đã bày tỏ cái sự vinh hiển của Chúa, cũng bất cứ giống như bất cứ cái người cha tốt lành đó. Ngài luôn luôn muốn những con cái của Ngài phải tin cậy nơi Ngài, không giống như là những cái người cha trên đất này. Chúa không bao giờ mà Chúa cho chúng ta bất cứ cái lý do gì để rồi làm cho chúng ta không có tin cậy nơi Ngài. Và ở đây mình thấy rằng Chúa chúng ta thành tín với chúng ta là biết là như nào. Sự nhân từ của Ngài á, là mới luôn mỗi ngày. Ân điển của Ngài tuôn tràn. Chúng ta được dạy rằng hãy trao mọi điều lo lắng của mình cho Ngài, vì Ngài là đấng hay chăm sóc chúng ta. Và nếu như có ai chưa đặt lòng tin nơi Ngài đó, thì Kinh Thánh cho biết rằng hãy đặt lòng tin cậy nơi Chúa. Bởi vì thì hôm nay là thì thuận tiện, thì hôm nay là ngày cứu rỗi. Cái thái độ của chúng ta đối với lời của Đức Chúa Trời như thế nào, nó sẽ ảnh hưởng, nó sẽ quyết định đến cuộc đời của chúng ta ngay trong đời này và trong đời sau nữa. Vì câu hỏi dành cho chúng ta ấy là chúng ta đáp ứng đối với lời của Chúa bằng việc chúng ta lấy đức tin mà tiếp nhận, hay là chúng ta muốn bịt tai lại, không muốn nghe. Đối với chúng ta là những người đang ngồi ở đây, là những người đã tin Chúa rồi, thì cái cách của Ê Tiên đó đã ảnh hưởng, đã định hình trong đời sống của chúng ta như thế nào. Mọi người có thể nghĩ rằng Ê Tiên ông chỉ trở nên người con của Chúa đó, chỉ có vài tuần thôi, và bây giờ đó chúng ta không thể nào chúng ta đếm được bao nhiêu người đã được tác động bởi cái cuộc đời của Ê Tiên. Cái việc mà ông đã nhất quyết ông vâng phục theo Chúa của mình đã khiến cho ông khác biệt với rất là nhiều người khác. Chúng ta phải tự hỏi xem chúng ta có tập trung hướng lòng của chúng ta giống như là Ê Tiên hay không. Ấy là một đời sống mà đầy ơn và đầy đức tin. Và nếu như cuộc đời của những ai trong chúng ta mà chưa biết Chúa, thì lời của Chúa phán dạy chúng ta là chúng ta hãy quay trở lại cùng Ngài. Và khi mà chúng ta quay trở lại cùng Ngài là lời Kinh Thánh của cho biết chúng ta phải ăn năn. Và cái chữ ăn năn ở đây cho chúng ta biết được rằng một người phải quay trở lại 180 độ, không còn tiếp tục bước đi trong cái tội lỗi của mình nhưng mà quay lưng lại với nó. Lời của Chúa cho chúng ta biết là chúng ta phải ăn năn và tin. Tin với tất cả tâm trí, tấm lòng và linh hồn của mình. Cái chữ tin đó, nó thường được dùng rất là nhiều. Nhưng mà tôi muốn dùng cái hình ảnh ở đây là nếu mà tôi hỏi mọi người rằng mọi người có tin rằng cái dù này không, thì có thể là mọi người sẽ nói là tôi tin. Nhưng mà có một sự khác biệt rất là lớn là một người tin có cái dù hiện hữu, nhưng một người tin rằng cái dù có thể cứu người đó để khỏi bị chết. Nếu mà chúng ta đang ở trên một chiếc máy bay và chiếc máy bay này nó đang bị trục trặc, bây giờ nếu mà thật sự chúng ta tin rằng cái dù có thể cứu mạng sống của mình, thì chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta không có phải nói rằng mình tin rằng có cái cây dù rồi mình nhảy ra khỏi máy bay mà không có nó. Mà ngược lại, khi mình tin nơi cây dù, có nghĩa là chúng ta tin rằng nó có thể cứu mạng mình, và chúng ta mang nó vào và chúng ta nhảy ra khỏi máy bay. Cái chữ mặc lấy, mang vào đó là cái cách mà Kinh Thánh dạy chúng ta là chúng ta phải mặc lấy Chúa Giêsu. Chúng ta phải đến với Chúa, xưng tội, ăn năn, rồi tin nơi cái sự tha thứ của Ngài và đặt lòng tin nơi Ngài. Kinh Thánh cho biết rằng khi chúng ta làm điều đó, thì Chúa sẽ cho chúng ta trở nên một người mà người được dựng nên mới, mọi sự cũ qua đi, mọi sự đều trở nên mới. Chúng ta được vượt khỏi sự chết mà đến sự sống. Chúng ta có thể hình dung ra cái cảnh mà Ê-tiên khi mà ông ngước mắt lên, ông nhìn thấy Đức Chúa Giê-xu đứng bên hữu ngay Đức Chúa Trời. Thì khi mà chúng ta đứng trước mặt Đức Chúa Trời đó, Đức Chúa Trời Ngài sẽ không còn nhìn thấy chúng ta là những tội nhân trước mặt Ngài nữa, nhưng mà Ngài thấy chúng ta là những người công nghĩa, bởi vì chúng ta đã đặt lòng tin chúng ta nơi Chúa Giê-xu là con của Ngài. Câu hỏi được đặt ra cho chúng ta là mỗi lần mà chúng ta nghe lời của Chúa đó, thì chúng ta nhận lấy và chúng ta suy gẫm về những gì mà chúng ta được nghe, hay là chúng ta muốn bịt tai và không muốn nghe nữa.